Tạp chí Kinh tế.
Huy động rất ít vốn để thu vào bạc tỷ nhờ một ứng dụng. Sau gần 10 năm hoạt động, công ty thuê bao dịch vụ taxi Uber vẫn thua lỗ. Tháng 6 vừa qua, đồng sáng lập viên Travis Kalanick đã buộc phải từ bỏ chiếc ghế chủ tịch tổng giám đốc của tập đoàn này. Chiến lược cá mập của Uber phải chăng là đã đi quá xa? Đâu là bí quyết phát triển của tập đoàn này? Giới đầu tư liệu là đã hết kiên nhẫn khi mà chiến lược do Kalanick, Gareth Camp và Oscar Salazar vạch ra từ 2009 chậm mang lại kết quả, hay đơn giản là nhân viên cũng như khách hàng của Uber không còn chấp nhận cái chính sách quản lý doanh nghiệp theo kiểu của Kalanick? Trả lời Ban Việt ngữ RFI, giáo sư Benjamin Coria giảng dạy tại Đại học Paris 13 và cũng là thành viên của tập hợp Les Economistes Atterrés, bao gồm các chuyên gia, các nhà trí thức thiên tả, lần lượt trả lời các câu hỏi trên.
Sur le modèle lui-même. Bon, maintenant c'est un modèle bien connu. Le trait principal de ce modèle, c'est d'utiliser une relation de subordination.
Mô hình phát triển của Uber đến bây giờ mọi người đều biết quá rõ. Nó chủ yếu dựa trên chính sách khai thác giới tài xế taxi để kiếm lời. Thực sự ra, Uber là một nhà môi giới dùng mạng Internet để tạo điều kiện cho người sử dụng dịch vụ đi taxi và bên cung cấp dịch vụ gặp nhau. Ở giữa, Uber ăn lời. Không chỉ có thế, Uber ấn định giá cả của mỗi cuốc xe và lấy của tài xế taxi 25%. Ở đây cần lưu ý là Uber không có trách nhiệm trả lương cho tài xế, không đóng bảo hiểm, không đóng an sinh xã hội cho họ. Tiền bảo quản xe hay bảo hiểm xe, tiền mua xe, tiền xăng đều do bên cung cấp dịch vụ, tức là tài xế taxi phải chịu hết. Về phương diện luật pháp, Uber không bị gò bó về thời gian. Nhân viên của hãng này có sức thì cứ đi làm, không có giới hạn 35 giờ một tuần như điều kiện trong luật lao động của Pháp. Còn với các tài xế lái xe thì đúng là tay làm hàm nhai. Nguyên tắc này giúp cho Uber thu vào rất nhiều tiền. Thế nhưng công ty khởi nghiệp này sau gần 9 năm hoạt động chưa bao giờ có lời. Bởi vì Uber đang trong giai đoạn phát triển, mở địa bàn ở rất nhiều nơi, tuyển dụng thêm rất nhiều tài xế Uber ở khắp năm châu. Ban điều hành có trụ sở tại California này chấp nhận lỗ vốn đến hàng tỷ đô la một năm để theo đuổi một mục đích lâu dài. Như một con cá mập, Uber muốn nuốt dần hết các đối thủ để trong tương lai chiếm thế gần như độc quyền. Khi đó, Uber sẽ một mình một chợ và áp đặt luật chơi với cả người tiêu dùng và với cả nhân viên.
Thưa, nói như vậy có nghĩa là Uber tìm cách luồn lách luật một cách tối đa, vừa lách luật lao động này, rồi lại vừa trốn cái trách nhiệm của giới chủ theo như cái mô hình truyền thống, tức là phải trả lương đều đặn và lương cố định hàng tháng cho nhân viên, phải đóng góp vào các cái quỹ an sinh xã hội cho cái lực lượng lao động của mình, vân vân. Nhưng dường như là không chỉ có thế, phải không thưa giáo sư Benjamin Coria?
Il faut rajouter à ça en plus que c'est un modèle qui est basé sur la localisation dans les paradis fiscaux et c'est un modèle qui ne paye pas d'impôts pratiquement.
Ngoài yếu tố vừa nêu, phải nói thêm là Uber cất giấu tiền ở những thiên đường thuế khóa, không đóng thuế tại bất kỳ nơi nào họ hoạt động. Bên cạnh đó, ngoài chuyện mô hình phát triển của Uber bị chỉ trích về phương diện xã hội, về quan hệ giữa chủ và nhân viên, thì ngay cả về mặt đạo đức, hãng này cũng chịu nhiều tai tiếng. Về mặt quản lý nhân sự, Uber rõ ràng là bóc lột giới tài xế, đối xử bất bình đẳng với nữ giới và không hề tôn trọng một ai. Tất cả những điều đó đã được phơi bày qua hàng loạt những vụ tai tiếng liên tục xảy ra thời gian gần đây. Có lẽ vì thế mà chủ tịch, tổng giám đốc của công ty là Travis Kalanick bị đẩy ra cửa để Uber tổ chức lại và tô điểm lại hình ảnh của mình. Tôi xin lưu ý một điều là, về mặt chính thức, thì sáng lập viên Uber này phải từ chức chủ tịch tổng giám đốc vì lý do đạo đức. Nhưng tôi tin là cả mô hình quản lý và chiến lược phát triển của Uber đang khiến các nhà đầu tư phải suy nghĩ lại.
Giáo sư muốn nói là các nhà đầu tư chính của Uber không còn muốn cái công ty môi giới về dịch vụ thuê bao taxi này đó lách luật như là điều họ vẫn làm từ trước tới nay, để rồi phải đương đầu với mấy trăm vụ kiện.
Moi je pense personnellement que derrière les motifs officiels, c'est-à-dire les questions éthiques de non respect.
Cá nhân tôi cho là ngoài những lý do về mặt đạo đức ra thì đấy là cốt lõi của vấn đề. Các đối thủ bị Uber đe dọa trong lĩnh vực này đang mở cờ trong bụng. Thống kê mới nhất cho thấy thị phần của họ đang được nới rộng ra hơn, trong lúc doanh thu của Uber thì có khuynh hướng giảm đi. Đây là một tín hiệu đối với ban quản trị Uber.
Từ cái trường hợp của Uber, thưa giáo sư, liệu ta có thể rút ra được cái bài học nào? Liệu rằng có quá sớm để kết luận rằng cái chiến lược phát triển do cái công ty môi giới thuê bao dịch vụ taxi này vạch ra đang vấp phải những cái giới hạn của nó ạ?
Exactement. Donc vous allez au cœur du sujet. Le nouveau modèle qui est en cours, c'est un modèle qui.
Chính xác. Chúng ta đang đi thẳng vào vấn đề. Mô hình kinh tế mới do Uber phát họa ra dựa trên một cái platform, tức là một trung tâm kết nối các dịch vụ đa nguồn. Mở đó, Uber là một trung gian giữa người mua và người bán. Nhiều dịch vụ khác đã sử dụng mô hình của Uber. Tôi muốn nói tới Airbnb trong lĩnh vực thuê nhà chẳng hạn. Mô hình này còn đang được mở rộng ra tới nhiều lĩnh vực khác, từ dịch vụ cố vấn về pháp luật đến y tế, mua bán dược phẩm, v.v. Chúng ta cũng thường nói tới một nền kinh tế đang trên đà được Uber hóa. Dù vậy, các platform kiểu Uber hay Airbnb ngày càng bị kiểm soát chặt chẽ hơn. Họ phải đối mặt với rất nhiều các vụ kiện. Thành phố Berlin cấm Airbnb hoạt động. Barcelona thì tăng cường kiểm tra các hoạt động của công ty này. Nhưng trước mắt, một số các cơ quan nhà nước vẫn để cho mô hình này phát triển vì họ tin vào phép lạ của một nền kinh tế hoạt động như Uber. Có điều cái giá phải trả về mặt xã hội là khá đắt, như Airbnb chẳng hạn, lấy mất khách của các khách sạn, không đóng góp cho quỹ an sinh xã hội, trốn thuế và tạo ra những công việc bất bình.
RFI Việt ngữ xin thành thật cảm ơn giáo sư Benjamin Correa giảng dạy tại Đại học Paris 13 và cũng là thành viên của tập hợp Les Economistes Atterrés, bao gồm các chuyên gia và các nhà trí thức thiên tả. Uber được lập ra năm 2009, tất cả xuất phát từ một năm trước đó khi mà Kalanick và Gareth Camp khổ sở để gọi được một chiếc taxi ở Paris. Cả hai sau đó đã thực hiện giấc mơ, đó là gọi taxi bằng một click trên điện thoại di động. San Francisco là thí điểm đầu tiên của cặp bài trùng Kalanick Camp và cặp bài trùng này đã mời thêm Oscar Salazar cố vấn về mặt kỹ thuật cho Uber. 8 năm sau, công ty khởi nghiệp của ba chàng ngự lâm pháo thủ trong cái thế giới high-tech này hiện diện tại 626 thành phố trên thế giới ở 70 quốc gia khác nhau. Trị giá của tập đoàn ước tính lên đến gần 70 tỷ đô la. 2 triệu tài xế của Uber bảo đảm 1 tỷ quốc xe phục vụ cho hàng chục triệu khách hàng. Trong đó, có 40 triệu là những khách hàng rất thường xuyên của hãng. Doanh thu trong năm 2016 vượt ngưỡng 6 tỷ rưỡi đô la và con số này tiếp tục tăng ở một cái mức chóng mặt. Một nét đặc thù khác của Uber là dù với doanh thu bạc tỷ như thế, nhưng mức lỗ của hãng môi giới thuê bao taxi này cũng được tính bằng bạc tỷ. Từ ngày hoạt động, Uber chưa bao giờ có lời. Dù thế, chiến lược cá mập của công ty khởi nghiệp này đã được các nhà đầu tư đánh giá rất cao. Bằng chứng rõ rệt nhất là Uber luôn rất dễ dàng huy động thêm vốn.